nhớ.
Dạ có cô, mẹ không có cái cuốn là
Từ Điển. À, không sao.
Dạ có, Từ Điển Phật Pháp.
Anh muốn hỏi cái gì?
Thì nó ra ngay muốn, nếu muốn sơ thiền, nhị thiền.
Đúng rồi, thì giờ tôi để tôi phải mở trong này là bốn cái là ly sinh hỷ địa, rồi cái thứ nhì là ly hỷ diệu lạc địa, rồi cái nữa là xả niệm thanh tịnh địa, và cái chót nữa là cái chót là xả niệm thanh tịnh địa đó,
xả hết.
Ban đầu á là nó không vân vân, nhưng mà không cần thiết. Tức là ban đầu tiên á, cái sơ thiền là mình phải có sự hoan hỷ, mình ngồi thiền mình cảm thấy hoan hỷ. Còn cái 10 cái địa kia, thập địa đó, thì cái địa đầu tiên của Bồ Tát chứng được cũng là tên là sơ hoan hỷ địa, mới vào là mới hoan hỷ, hoan hỷ là mới tiếp tục. Nếu còn tu lên tới nơi, lên tới nơi rồi trời đói khát khổ sở là bệnh hoạn rồi là không có ham rồi. Nếu mà tu mà vậy là tôi không có ham. Không ham. Nên khi tu mình cái tâm sở mà cần cho con đường tiến tu là cái tâm hoan hỷ. Và mình biết mình tu đúng hay không cũng vậy đó. Thì mình cũng trên các con đường tu mình vẫn cảm thấy mình hoan hỷ. Tức là nó vừa là nhân vừa là quả nữa. Tức là mình muốn tiến bước mình phải cảm thấy có hứng, có hào hứng để tiến tu, mà càng tu mình càng thấy vui nữa thì mình lại hăng hái muốn đi nữa. Đó. Thì tu đúng thì hoan hỷ, mà càng hoan hỷ càng muốn đi, càng muốn đi càng hoan hỷ. Cứ thế là mình biết là mình đi đúng. Còn chuyện như bác mà cầm sâu chuỗi lên niệm Phật mà thấy nó khó chịu quá, thế là chả thấy gì cả.
Không phải. Đó.
Mỏi tay đổi tay này.
Thầy cho có lần bạn đang bảo này, thầy đang thử dạy rằng là tu mà cứ thấy vui hoan hỉ là đúng đường. Đúng từ hồi ấy tôi tu mới thầy, tôi làm mắt khen nào cũng đúng cả. Càng ngày tôi càng đồng càng cứ sướng lắm. Như vậy là tôi đi đúng đường thì khỏi phải giảm nữa ra thôi. Đó, thế nó mới khổ.
Bây giờ quý vị có đồng ý là tu là cảm thấy vui hân hoan, cái bà đó thì là chuyện khác nữa. Tại vì luôn luôn nó có cái sự bếp mọ gọi là bóp méo giáo lý và chó ngáp phải rồi đó. Tức là mình nghe thầy như vậy, xong mình đem vào cái trường hợp của mình, rồi mình thấy nó đúng ở đây. Tức là ủa cũng giống như mấy người mà những người mà vào chùa mà cúng đó, cúng xong rồi về trúng số hay làm ăn phát tài tới cúng nữa, thì đó, thì thật ra cái đó là mình đi theo đạo nhưng mà với cái tâm đời. Đó. Với cái tâm đời.
Cái tâm hối lộ. Tại vì em cúng Phật thì hối lộ Phật cho mình chúng số. Em đến con này chuối và cầu đủ sức.
Cái người tu có thể, thí dụ như cái bà đó thì bà gọi là mang danh tu có thể thanh tử đi, mà cái motivation của bà, cái động lực mà khiến cho bà tu á là làm up hair. Làm up hair cho nó lên. Nên giáo pháp mình nghe một đàng, mình về á, mình đi qua những cái lọc của mình á, qua những cái lọc của mình á, thầy giảng một đàng, cái mình đi qua cái
mình lọc cuối cùng nó thành ra như vậy
đó, mình lọc ra thành cái của mình. Tức là lọc là sao, là mình có tu như vậy thì cuối cùng vừa đúng lời thầy mà là một đàng khác lại vừa được áp phe vào nữa.
Thế bà cứ tưởng là thật đấy.
Dạ vâng.
Bà tưởng thật đấy. Con nói là bao giờ chị phải hỉ lạc á, chị như là người lạc ở trong trong cái sa mạc mà chị lại nhìn cái kia là con nước á.
chị tới nơi mà chị được uống nước đó thì mới là hỷ lạc của chị. Khi thầy về lấy cái tiền đến mai mốt nó mất hết thì chị là khổ.
Rồi hai nữa, hai nói về sáng này nó có một cái tâm sở khác nữa. Một cái vị cần trong tâm sở đó là tâm sở hoan hỷ rồi. Với cái tâm sở nữa, thật ra những cái tâm sở nó có nhiều cái tâm sở gọi là tâm sở tự đó nó không có lỗi. Có những cái tâm sở thì đúng là nó gọi là trong 51 tâm sở thì nó có 10 51 tâm sở thì có 10 cái không có gì hết, có 11 cái thiện và 20 cái xấu, 4 cái bất định. Nhưng hối niên tầm tư, tầm từ tư từ giống nhau. Ok, thì hồi sáng này có một cái nữa là nó tiếng Tây cái đoạn à. Tiếng Tây nó gọi là combativity,
tranh đua
à, tức là sự tranh đua, tranh đấu á, đấu tranh. Thì nhờ cái sự tranh đấu đó mà cô này cũng mới thắng, phải không? Mới thắng được. Hay là quý vị mới ra công. Thì tùy mình tranh đua làm cái gì. Nếu mình tranh đua để làm áp phe hoặc tranh đua để có những cái gì vào thì cái tranh đua đó là tranh đua xấu. Còn tranh đua ở đây để mà cố gắng, tranh đua ở đây để cố gắng, thấy như là không có cái sự cố gắng đó, sự tham gia cố gắng đó. Giống như là nếu mà anh em mà không bị tra giết mà nói khách, nói thách đó, nói khích đó là không có cho ông vào thì đúng ngày đó mà kết tập kinh luận đó thì anh em chỉ mới có chứng tu đạo hoàn thôi, chưa được còn được a la hán thì đâu có được vào dự. Thì ông phải cố gắng dự lưu. Tức là ông phải cố gắng hết sức. Tại vì thấy tất cả những ông kia là được hết rồi, được chứng A-la-hán và được vô hết rồi, mình hãy còn phải cố gắng à. Thì đây buổi sáng này á, nhờ cố gắng nên mấy bác này gần tới cùng là hạng thứ 3 đó. Chính vì cô này cũng hấp ra nè, chứ là hạng 3 nè. Bác này là hạng 3 đó. 1, 2, 3. Thấy không? Về chết rồi.
Nhất
còn ba người cô này như là sao sao
khi mà tu học thì cái nào cũng về cũng bị này. Con có tưởng là con đi tới đó, tưởng rồi dĩ nhiên dễ về
thắng một hai người à. Con liền thôi tới vô nè.
Thắng được hết ba người già của mình
và
thắng thêm một cô
kẻ. Thì cái tính đó là cái tính nghĩa là hăng say, tánh nhiệt huyết đó trong đạo cũng rất là cần. Một khi mình đi nhiều khi mình mệt quá rồi, tức là mình ngồi thiền mình mệt và mình muốn gục rồi, quay ra thấy ai nấy vẫn tiếp tục ngồi nữa, nên mình cảm thấy là cái này không được hả? Giờ mình mà đi từ từ mình đi về ngủ thì thấy không có được, mình phải cố, người ta làm được mình phải cố gắng làm được. Thì cái đó nó rất là cần thiết. Tại nếu không á, nó thôi này, tức là chưa vào cái là mình đã gọi là đã muốn thua rồi, muốn nản rồi, muốn thối lui rồi. Nên chính vậy, thấy người ta như cái vụ mà tôi lạy vậy đó, lạy á, thật ra là cho 6 tuần lạy phải xong, nhưng thật ra 6 tuần không ai xong hết á. Group của tôi 15 người thì chỉ có đúng ngày á thì có một ông làm xong thôi. Rồi kế vài ngày sau thì một ông khác, tôi là người thứ ba, đứng hạng ba làm xong. Nhưng mà tại vì thật lúc đó thì cũng hơi có cái máu tranh đua một tí. Thế là cố gắng làm sao mình muốn hút 15 người. Sao là phải cố gắng lại nhanh chứ. Lại nhanh. Nhưng mà sợ ông thì mỏi tay, u đầu, lúc đó lá nhức không, hay là mình cũng phải cố gắng. Cố gắng thì nó có cái sự tranh đấu, sự tranh đấu nó khiến cho mình là làm xong. Nhưng mà mặc dù á,
có lại cái mẹ đem xuống này, chỉ có xuống này,
nó
dài
lắm,
dài xuống đó, thấy thầy này, thầy ngồi được kia mà, do được cần thì nghe, thầy
cái này cái này này mai mốt phải về vẽ lại vẽ giờ đó là nói về những cái tâm sở như cho quý vị thấy buổi sáng này có nhiều cái mình nhìn thấy ngoài đời mình thấy cái đó là không có tốt, gọi là tu gì mà sao cứ cười cứ vui vậy là không được, hoặc là tu gì mà còn mà hăng say, tùy cái sự hăng say của mình đó mình áp dụng vào cái nào, là đấu tranh kiên cố đó là hăng say làm chính trị, hăng say chống cộng, hoặc là hăng say bất cứ tùy cái đối tượng của sự hăng say đó. Khi mà mình người tu đạo, nếu Đức Phật là không hăng say đắc đạo á thì giờ vẫn còn rề rề đi cùng với lại người Di Lặc. Đức Phật có cái sự hăng say đắc đạo sớm thì mới khiến cho ngài đắc đạo trước Phật Di Lặc. Chứ nếu không có sự hăng say đó, không có cái sự hoan hỷ đó thì mình cứ thôi, hôm nay chắc tụng được 3 bài cũng được rồi, hoặc là ngồi thiền, hôm nay mình ngồi thiền chắc được khoảng tiếng chắc cũng được rồi.
Hôm nay mệt lắm, còn được 3 bài. Một mình ngồi giải đãi, giải chúng dễ
mà. Đúng rồi, thì đó thì nhờ cái sức của chúng đó. Đến bây giờ nếu mà bây giờ nếu mà bảo tôi để cái gối rồi bạn nhạc nó chạy nhòng mình là nấu được.
Mình không cần mình.
Một cái vấn đề kế tiếp, đây là chỉ có 2 cái tâm sở thôi, trong khi thật ra trong khi trên con đường đạo đó, thì nó còn nhiều, rất cần nhiều cái tâm sở khác, mà ở đây tôi không có nói về lý thuyết, mà sáng này quý vị chứng nghiệm lấy là trong đó nó có 2 cái tâm sở, tâm sở hoan hỷ và cái tâm sở hăng say hăng hái. Đây là nói một cái khác là đấu tranh, tôi phải hăng hái mình mới đấu tranh được. Nên cho tùy hai cái hỷ thì luôn luôn phải cần rồi, nó không tự nó là tốt rồi, mà cái hăng hái kia, nó hăng say kia đó, tùy mình hăng say làm cái gì, cái đối tượng của hăng say nó có thể, nếu mình hăng say giết người, hăng say làm áp xe, hăng say hối lộ, hăng say làm giàu không có tốt, nhưng mà khi tu đạo á cũng phải hăng say.
Không hăng say không phải giết được
thì đó, không hăng say thì đâu có cứ tu rề rề rồi cuối cùng phải bỏ. Bây giờ trên cái con đường của mình thì cái chữ hạnh phúc rất là quan trọng. Thì tôi có hỏi quý vị, tại vì tất cả chúng ta đó, dù muốn dù không, hoặc là ý thức hoặc là không ý thức, vô tình hay cố ý, mình ai nấy đều muốn thoát khổ và được an vui. An vui rất là hạnh phúc. Nhưng chữ hạnh phúc đó, nó là một cái khái niệm. Cho nên khi khái niệm thì trong đầu mỗi người nó khác nhau. Nghe cái chữ Phật đó, mỗi người cũng khác nhau. Này tôi có nói trong quyển sách đạo gì á, là cái chữ Phật nó khác nhau và cái hạnh phúc cũng khác nhau. Hôm đó quý vị có bàn với nhau ở pháp đàm thì đây là những vài điều mà ghi lại tu hạnh phúc, tu tâm sửa tánh à. Hạnh phúc là không còn phiền não nữa. Hạnh phúc không tìm ra người khác, chỉ trong mình. Hạnh phúc là vui với mọi người, làm người khác vui, gỡ những sợi dây trói buộc. Thì cái định nghĩa hạnh phúc của vị đó, nó đúng rồi, nó mơ hồ mà nó không có được rõ. Hạnh phúc của quý vị tại mình không có thời giờ để đi sâu vào. Hạnh phúc của quý vị là gì? Phải nói tức là thế nào là hạnh phúc. Nhưng mà sau đó nếu mà có tôi thì tôi sẽ hỏi thẳng quý vị, hạnh phúc của quý vị là cái gì? Hạnh phúc là mình cảm thấy mình được sung sướng, mình hạnh phúc tức là đầy đủ đó. Cảm thấy đầy đủ, may mắn, sung sướng. Chữ hạnh phúc nó mang nhiều nghĩa. Thì thí dụ như là một đứa trẻ khi mà nó lớn lên, nó thi đậu được cái bằng, nó rất là hạnh phúc. Hoặc là phúc xong cưới được cô vợ trẻ đẹp, là hạnh phúc. Hoặc là lấy xong khi mà ở nhau khổ quá như cái địa ngục đó, thì ly dị được là hạnh phúc.
Đói mà được ăn cũng hạnh phúc.
Đói được ăn là hạnh phúc, khát là được uống là hạnh phúc. Phải không? Trong tù mà được đi ra là hạnh phúc lắm. Thì những cái hạnh phúc của quý vị là cái gì? Đúng là quý vị đi xuống, đi xuống. Quý vị nghĩ lại coi hạnh phúc của mình là cái gì. Nghĩ lại hạnh phúc của mình là cái gì. Thì có một điều á, để quý vị đúng là phải để cho quý vị ghi trước tôi mới nói sau. Nhưng mà thôi sắp hết tuần rồi. Ở đây có một cái điều luôn luôn, cái điều quan trọng đầu tiên là mình, cái hạnh phúc đó tự mình. Cái điều quan trọng đầu tiên quý vị cần nhớ đó, hạnh phúc đó trước hết nó là một khái niệm, là một cái concept. Tức là nếu mà tôi bây giờ, nếu mà tôi được lên thượng tọa nè, mà nếu mà tôi có cái chùa khá lớn nè, bự phân nửa chùa Tây Lai nè, mà tôi có khoảng không lớn hơn Tự Ân tí, lớn hơn Tự Ân tí, nó có khoảng 500 Phật tử đều đều mỗi tháng, hơn 500.
Thế thì thầy sẽ khổ lắm. Thầy
đi
ngược lại
như thế này. Chưa, từ từ bác. Đây là cái hạnh phúc của tôi. Quý vị cẩn thận, tôi đang, quý vị biết tôi đang làm cái gì không? Tôi đang viết, đang định nghĩa cái thứ hạnh phúc của tôi. Tức là tôi đang định nghĩa cái thứ hạnh phúc của tôi. Chưa, có thể với bác là khác, nhưng mà đối với tôi là cái chùa to nè, Phật tử nhiều nè, nổi tiếng nè, thì vân vân và vân vân, tất cả những cái đó tôi ngồi tôi ngắm nó, tôi nói nếu mà được cái này sướng quá, tuyệt vời, sướng, cái này sướng quá rồi, sướng. Okay, tôi mới cầm cái này ngày đêm, lâu tôi buồn tình tôi lại cầm, nói nghĩ tới ôi trời, ôi cái chùa lớn thiệt, bao nhiêu Phật tử này, sướng. Đó, đúng là tưởng tượng xin tưởng một, tức là tôi bắt đầu tạo cho mình một cái hạnh phúc, bắt đầu tôi phóng ra, phóng nó về tương lai, phóng chưa phóng về tương lai, mà tôi đang ghi những cái này á, là do vì sao cũng vậy á, là lý do đó là tôi đã bị nhiễm rồi, tôi nhìn những người khác họ có những cái chùa lớn như vậy rồi. Từ xưa nay tôi nghe thầy tổ tôi bảo dáng phận sự của người tăng sĩ là phải hoằng dương chánh pháp, phải làm sao cho Phật tử đông, phải thế này phải thế nọ, phải tất cả những cái đó, những cái phải đó đó, quý vị biết là làm như thế mới là phải, quý vị có biết cái câu chuyện không? Làm như thế mới là phải. Cái câu chuyện đó là chuyện gì đó?
Chuyện đông.
Làm như thế mới là phải. Thì nó ghi vào trong đầu thôi đó. Giống như là Việt Nam á, mẹ dạy con phải lớn lên dạy con gái, thì dám làm sao kiếm được ông chồng bác sĩ, kỹ sư, nếu không thì bộ trưởng, tỉnh trưởng, con sẽ sướng lắm. Lấy được cái đó con sẽ sướng lắm đó. Thì cái cô này cô đâu có biết, thật ra cô đâu có biết cái gì đâu, mà cô được những cái đó nó bơm vào đầu cô. Tức là hạnh phúc sướng ra kiếm ông chồng bác sĩ, tỉnh trưởng, kỹ sư, bộ trưởng, lấy được tổng thống còn sướng nữa. Tổng thống là cực lạc. Tổng thống như Bill Clinton còn sướng lắm.
Khổ lắm.
Bác chưa biết, tại bác đi giờ bác biết cái cô bé này ở nhà Việt Nam mình, người ta khái niệm của họ, quan niệm của họ về cái hạnh phúc đó, nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Và những cái đó họ bơm vào đầu, ăn rất tê cho cái đầu cô này, bơm vào đầu cô bé này. Thế cô bé này khi hỏi cô ta về hạnh phúc thì cô sẽ khai những cái đó ra, những cái mà cô đã bị trên đường đi bơm vào đầu cô. căn này không phải bác sĩ là chết rồi. Hạnh phúc mà không phải hạnh phúc. Bơm vào đầu, khi cô ta bơm vào đầu cô ta mang cái khung hạnh phúc đó, y hệt như vậy, cô mang cái khung hạnh phúc đó, cô đi tìm hạnh phúc, cô đi tìm hạnh phúc trên trong cuộc đời, trong thần gian này cô đi tìm hạnh phúc với cái đó, thì đương nhiên là cái hạnh phúc cô ta đi tìm ấy, nó làm sao, nó thực sự là hạnh phúc hay không? Quý vị tính coi, cái này khó nghĩ ạ. Thì đây nói một cách khác, nó nghĩa là tóm lại cho quý vị thấy, cái chữ hạnh phúc đầu tiên thì phải ý thức được cái hạnh phúc đó, đầu tiên đó, nó là một cái khái niệm, và khi mình cho rằng nếu mà mình không clear được những cái đó là mình sẽ được hạnh phúc, thì có những người người ta hài lòng với những cái đó và người ta thực sự có hạnh phúc. Nếu cô này á, nếu cô lấy được ông chồng bác sĩ, kỹ sư hoặc tổng thống thì cô sẽ rất là hạnh phúc, đúng không? Cô sẽ rất là hạnh phúc.
Chưa.
Khi cô vừa mới cưới được, khi tức là những cái condition đó nó được home clear đó, là cô cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện. Và sau đó nó có khổ một cái đó, là cuộc đời quý vị biết nó vô thường, tức là luôn luôn nó diễn tiến, nó tiếp tục. Đâu phải khi mà cô ngừng ở chỗ mà vừa mới cưới, là đám cưới xong là nó là cuộc đời nó chấm dứt cái chỗ đó đâu. Cuộc đời nó phải sống chứ, nó tiếp tục. Thì sau đó những cái gì khác nữa thì từ từ á, là những cái hạnh phúc của cô đó nó yên rồi, nó xong rồi, thì những cái khác đó là nó không có đi vào cái khung của cô nữa, thì cái hạnh phúc của cô phải tan rã, mất rồi. Tại vì giờ là cô nghĩ là cô đứng ở trong này là một khi đóng khung anh chồng và bác sĩ là thôi, là cứ ôm phức cư vậy là sung sướng, nhưng mà thật ra đâu phải, sự đời nó vẫn tiếp tục trôi chảy. Đó là cái characteristic của cuộc đời, là luôn luôn nó vô thường. Cái chữ vô thường ở đây mình nói một cách khác là luôn luôn nó trôi chảy. Cô quên mất là cô muốn ông chồng bác sĩ già hay trẻ.
Kiếm này nhiều tiền đấy.
Đúng rồi, lấy ông chồng xong bác sĩ thất nghiệp chết không, cô quên mất hết chưa. Quên mất. Quên mất tiêu là mình. Đến lúc mà vào thực tại, cái trà những cái này nó không có trúng với cái thực tại. Không trúng với thực tại. Mình đem thực tại nó như thế này mà mình đem cái khung này mình lòng mà nó không có vô thực tại. Bên pháp bác sĩ thất nghiệp dài. Nhất là bác sĩ ở vùng Paris thất nghiệp đầy ra. Thì chết không? Mình cứ tưởng hạnh phúc là như thế này, đến khi mà vào lấy bác sĩ xong, ủa sao anh không có tiền gì thế này, trước trường em phải nuôi nữa. Thế thôi, tức là cái khung hạnh phúc của cô á, cái khi đi vào thực tại nó không có trúng như vậy nữa, thì nó phải rơi rớt. Cho nên bây giờ á, quý vị, cái quan trọng quý vị phải về viết lại thế nào là hạnh phúc đối với mình. Chứ quý vị nói ở đây hạnh phúc là vui với mọi người, làm người khác vui. Quý vị nói là hạnh phúc là không còn phiền não này, quý vị không còn phiền não là phiền não nào, quý vị không còn tham hay là không còn ăn tham hay là cái gì đó thì ghi ra, rồi từ đó là mình đi tìm cái đó, là mình mang cái đó là mình để trước mặt. Ít khi nào mình đạt được cái nào rồi, ví dụ hạnh phúc của bác này làm sao đắc được Tu Đà Hoàn, ví dụ như vậy, khi đắc được Tu Đà Hoàn là mình cảm thấy hạnh phúc. Mình ghi vào hạnh phúc của tôi là đắc được Tu Đà Hoàn, hoặc là hạnh phúc của bác là làm sao mà bây giờ bình tĩnh hơn nữa, tức là không có cướp lời người khác rồi.
Ngày có cái bà kia, bà cứ cầm cái cuốn sổ công của bà ấy. Lên bà ấy bảo hoài tôi hạnh phúc quá, cứ ngồi nhìn thế này tà này, lúc nào rối lại lấy ra làm, hôm nay lại lên được mấy cục. Bà thế tây đỉnh vậy, đẹp đẹp đông đông không có thế, cứ lên là thương lắm. Ta bảo sao mà chị tươi, tôi mới đặt xe vào con 300 lắm chị.
Đó là cái hạnh phúc mà...
Đúng rồi,
đó là cái hạnh phúc mà... giản dị mà ngây thơ.
Vâng.
Và khi nào mà sổ công trong ngân hàng của bà mà thụt xuống một cái là mất hạnh phúc này.
Mất
hạnh phúc.
Bây giờ có mấy trăm ngàn. Không cả. Bà lương già, bà có làm bán như vậy.
Có nhiều người mặc dù tu chúng trên đường đạo nhưng mà không có hạnh phúc. Tại vì sao? Tại vì mình đặt cái mục đích của mình, cái ba của mình nó cao quá. Như bác đây mà, trời khó quá thầy ơi, ngày nào mới phá được cái ngã, hoặc là ngày nào mới chứng được niết bàn, hoặc là ngày nào mới đạt được ít nhất là tu đà hoàn. Bây giờ chính vậy cái đơn giản á là bảo quý vị biết hạnh phúc của quý vị á, nó là di thung, tức là cao su á, quý vị kéo ra kéo vô được. Mà ai bày đặt ra cái hạnh phúc đó? Chính mình. Thì bây giờ quý vị phải biết gọi là playful, play game với cái tâm của mình. Bây giờ hạnh phúc thì cái bà đó, bà cứ dừng trụ lại chỗ đó, nhưng mà bà có hạnh phúc rồi. Mình cái hạnh phúc của bà đó nó chỉ đưa bà đi vào chết mai mốt là có thể là tái sinh làm con mọt đi vô chung nhà băng á, ăn mấy cái đồng tiền, ăn mấy cái giờ thế giới bạc. Bây giờ mình biết mặc dù cái quan trọng ở đây đó là mình không có từ bỏ những cái gì hết đó. Mặc dù mình biết hạnh phúc là một khái niệm, hạnh phúc nếu mà đi đúng với tinh thần Bát Nhã, hạnh phúc không có thật. Tôi có thể nói như vậy, hạnh phúc không có thật. Nirvana nirvista ta yakalabana halati nirvana halati, thì chỉ có hạnh phúc tương đối thôi. Nhưng mà không sao, mình cứ chơi với nó. Không phải vì hạnh phúc không có thật, không phải vì hạnh phúc là tương đối mà tôi từ chối hạnh phúc. Cái đó là rất là quan trọng. Thì bây giờ mình trên đường đạo, mình nói hạnh phúc của tôi là một ngày ngồi thiền được 2 tiếng. Ok. Nếu khi quý vị được ngồi được 2 tiếng rồi đó, thì quý vị nhớ hưởng cái hạnh phúc đó. Xong sau đó mình tăng lên. Mình nói bây giờ tôi được 2 tiếng rồi, bây giờ hạnh phúc của tôi là bây giờ ngồi được 3 tiếng. Mình tăng lên nữa. Bây giờ chưa chi mà hạnh phúc của tôi là ngồi thiền mà nhập định 3 tháng chết là không bao giờ mình đạt tới được. Bây giờ khi mình đạt được một cái bước, là một bước, cái bước thang rồi, mình lại làm một cái bước thang trên, đó là hạnh phúc của tôi, và từ đó nó mới khiến mình leo lên. Và sau đó mình lại gỡ cái khung hạnh phúc ra cũ, mình làm cho nó to thêm nữa, đến khi mà hạnh phúc của mình nó bao phủ. Mà lâu lâu khi mà quý vị bị một cái khúc mắc nào đó, bị trở lại cái ở dưới, thì dụ như là kiểu như tôi muốn ngồi thiền 3 tiếng trong có hạnh phúc đi, mà tôi ngồi đau quá 2 tiếng rưỡi là tôi phải xả, thay vì tôi sùng tôi nói ồ
nó bảo 3 tiếng rồi.
Đó là 3 tiếng rồi.
Ta bảo 3 tiếng rồi, 2 tiếng rồi đã phải trả. Là không bảo lòng.
Đúng rồi. Thì khi 2 tiếng rưỡi mình bỏ ra rồi đó, quý vị nói mình 2 tiếng mình đã có hạnh phúc rồi. Mình dần nhớ này có hơn nữa thì càng tốt. Còn không thì mình đã có hạnh phúc rồi. Cho nên mỗi khi mình bước một bậc á là hạnh phúc thêm, chứ không phải là cái kia mất đi nữa. Thì đó là một cái mà mình chơi giỡn cái khái niệm. Nên có nhiều người cho khái niệm là cái không có tốt. Nhưng mà riêng tôi đó, tôi nói khái niệm, mình biết bản chất của nó là cái gì. Thực sự bản chất của nó là không có thật. Vì nó chỉ là một sản phẩm của ý thức thôi. Ý thức đẩy ra những cái đó nó không sao. Mình biết trong duy thức nói đó, ý thức là một cái khi mình đi tu đó, rất cần nó. Nó là công vi thủ mà tội vi khôi. Làm công cũng là nó, mà làm tội cũng là nó. Cho nên giờ mình chơi với nó, mình làm hòa với nó. Đó. Suy nghĩ bậy bạ cũng nó. Nó làm cho mình không ngủ được, nghĩ ghét cái này, ưa người kia, mà lung tung làm sao thế này, làm sao thế kia, nó khổ sở. Rồi đến khi mình cần tu đạo đó, phải vẫn cần đến nó. Nhờ có nó mình mới hiểu được đạo, mới quán chiếu được sự vật, mới học kinh, hiểu đạo vân vân. Cho nên khi tu là mình phải thông minh chuyển chuyển, lấy cái này chuyển nó sang cái kia. Tức là giống như là con công á, uống thuốc độc. Quý vị có biết cái tích đó không? Tức là con công uống thuốc độc là nó không có chết mà cái lông của nó càng đẹp. Nó gọi là alchemy á. Tức là những người thời xưa bên Tây họ đi tìm cái phương thức để mà nấu đồng thành vàng. Chỉ cần cho những cái gì đó thì cái đồng nó biến thành vàng. Đó. Mình chuyển một cái đồ dở này chuyển thành cái kia, từ chuyển từ đồng thành vàng. Họ chỉ cho vài cái chất hóa học vào thì cái đồng nó biến thành vàng. Chứ không phải vì đồng không phải vàng mình cầm mình vứt luôn. Thế giờ khái niệm, mình biết khái niệm. Ở đây tôi tiết lộ cho quý vị là hạnh phúc không có thật. Mà khi nghe như vậy các bạn nói thôi cuộc đời tôi sụp xuống. Trời ơi, hạnh phúc không có thật, như vậy thì thôi khỏi cần tu làm. Không tìm hạnh phúc nữa, nếu không có thật thì thôi không tìm nữa. Không tìm nữa thì hạnh phúc chưa thấy đâu, đã thấy mình bị thất xuống trước mà.
Mà có cảm thấy hạnh phúc có thể hạnh phúc, mà cảm thấy khổ quá cho mình có tiền để cho mình sẽ ăn muối mẹ là khổ ngay, thành ra do cái này.
Đúng rồi.
Ngồi thế này bảo mỏi quá muốn đi nằm, nhưng mà lại bảo ngồi thế này nghe pháp sướng muốn chết luôn. Tại sao mình không thưởng thức cái hạnh phúc này đi, nhưng là con hạnh phúc này.
Đúng rồi. Nó chỉ có tích tắc như vậy thôi.
Tích tắc
tức là thì tích tắc cũng giống như là quay bên này quay bên kia, tức là tao bảo là để khổ mênh mông quay đầu lại cái bờ ngay đấy. Không thấy bờ đến đâu, chỉ tích tắc. Đó là nếu mình khôn á, mình chơi những cái đó. Còn nếu không á, mình nhìn đâu cũng thấy đau khổ hết, nhìn đâu cũng thấy chướng ngại. Thì cái vị thầy đó mà hướng dẫn cho mình mở ra thì là vị thầy đó cho mình thấy là này anh quay lại phía này đi. Còn từ xưa nay mình cứ bác này đi lạc này, chả ai chỉ đường, cứ thế mà cắm. Thì nếu có người nào biết đường chỉ vỗ vai bác, chỉ quay ngược lại đi lại cái con đường kia là xong. Mà mình cứ gọi là đường gọi là mệt mùng mang mang, tức là cứ thế mà cứ đi phía kia thôi. Chỉ cần quay lại 180 độ là có con đường khác. Mà cái quay lại, cái này quay lại đó nó đòi hỏi cái thiện tri thức. Vấn đề chính vì sao mình cần thầy như vậy. Tại vì
thế thì suốt ngày có hạnh phúc được. Thế thì mình chuyển nó thành hạnh phúc
rồi. Nhưng mà có nhiều khi quý vị biết những người mà bị bệnh tâm thần đó, hoặc là những người mà quản trí quá rồi đó, cái bầu trời của người ta, cái bầu trời tâm nó rất là đen tối. Tức là cái người mà tại sao rất là đau khổ. Quý vị biết những người mà bị depression đó, trong đầu họ đó, cái bầu trời tâm của họ đó là mây đen mịt mù, không tìm được một khúc nào mà có ánh mặt trời hết, nên rất là khổ. Thì cũng vậy, những người đó tự họ đó, họ không thoát ra được đâu. Tại vì trong đầu họ đó là mây đen đặt ở trong đầu ấy, họ quay họ ngó khúc nào nó cũng đen thui, nên không thoát, không có thoát được. Nên khi mà nếu trong đầu á nó còn 3/4 hoặc là 1/4 mà đen hết á, mà còn một chỗ trắng á, thì cái chỗ trắng đó có một người nào chỉ cho họ thấy này anh, này cô, này bác có cái kia rồi. Mà cái người đó biết nghe, quay lại cái thấy là được á, thì đỡ lắm. Thì chỉ một chút xíu đó thôi á, cũng không đầy đủ từ từ phá tan những cái mây đen kia được đó. Thì cái sự phá tan như vậy, chính như vậy trên mình mới phải cần phải trên đường đạo mình mới phải cần tìm thầy, tìm bạn, tìm thiện tri thức. Đó là những khi dụ như là mình không có, đến khi mà mình bị mắc kẹt rồi á, ngó đầu này cũng kẹt, ngó đầu này cũng kẹt, ngó đâu nó cũng kẹt hết. Thời đó là lúc của mình. Các thiền sư hồi xưa đó mắc kẹt thì phải xách gói lên đi hành cước, đi hành cước. Nó tới gõ cửa thiền sư này, thầy làm ơn chỉ con thiền 10 năm rồi mà chả thấy gì cả. Ký đầu một cái là tỉnh. Còn nếu mà ở ông vài tháng thấy ông cũng ký hoài không thấy tỉnh, nó lại xách gói lên đi tìm thiền sư khác tới ở Thì lý do tại sao có nhiều người chảnh xong rồi ở lại với thầy đó bao nhiêu năm nữa? Tại vì sao? Thì ông thầy đó ông chỉ cho mình thấy một cái khúc sáng ra, gọi là liễu ngộ. Ồ, 10 năm nay con tu mà con không thấy được cái đó, nay thầy chỉ con thấy được rồi. Nhưng mà cả cái đám mây đen kia đấy còn hãy còn. Giờ ở lại tiếp với thầy đó để mà thầy đó hướng dẫn cho mình từ từ phá những cái đám mây kia đi. Chính vì quý vị có đọc trong chuyện thiền, quý vị thấy có nhiều vị thầy đi hành cước gặp một vị sư nào đó chỉ cho mình ngộ đạo rồi, ở lại bao nhiêu năm đó nữa với thầy kia nữa, để mà vậy thầy kia chỉ cho ông thấy là từ xưa đến nay con cứ phía này con nhìn có đằng kia có ánh sáng mà con không biết. Giống như cái con ong á, quý vị để ý thấy đấy, thấy những con ruồi đó nó cứ đâm đầu vào cái cửa kính kìa, cứ đòi ra
cái cửa kia, nó cứ cái kính
kìa, cứ đâm đầu vào cây.
Vâng, đấy là ông sư phụ của ông đó, là đang ông đang tắm trong sư phụ. Thế là có con ong đi ra không biết là sao mà độ cho sư phụ được.
Thì đó cứ cắm đầu vào phía kia. Nhưng mà có người người mà người ta sáng suốt hơn, người ta bảo làm ơn quay về phía kia là thấy ngay. Nhưng mà thấy ngay á là thấy ngay, là không có phải là thấy đạo liền, không phải đắc đạo liền. Thấy ngay là thấy một cái vùng trời sáng mà từ xưa nay mình không có thấy. Bây giờ cái ông thầy cũng chỉ được cho mình như vậy, tức là ông sáng hơn mình. Cho nên mình xin ở lại với ông đó để mà ông hướng dẫn cho mình từ từ mình dẹp tan những cái vùng mây đen kia đi. Khi mà xong hết rồi á, trong thiền gọi là chứng ngộ luôn. Thì lúc đó muốn đi đâu thì đi, hoặc là làm cái gì thì làm, không có cần ông thầy đó nữa. Còn khi mà chưa chứng ngộ, tức là vẫn còn cần ông thầy đó để ông chỉ cho mình những cái thức để mình gạt những cái mây đen kia đi.
Lúc đó là tự độ được rồi
ấy chị ạ. Đó là xong rồi, vấn đề tự độ xong rồi. Vậy thì quý vị nghe về hạnh phúc mà biết về hạnh phúc là hạnh phúc, mặc dù là nó không có thật, nó là sản phẩm của ý thức. Mình nghĩ hạnh phúc của mình là đếm sổ công mà mỗi ngày lên, hoặc là hạnh phúc của mình là cái gì đó. Thì quý vị nếu có thời giờ, quý vị ngồi lại viết ra, viết xuống thế nào là hạnh phúc của mình đó. Rồi kiểm lại xem cái hạnh phúc đó nó có nhiều tiêu chuẩn. Hạnh phúc này là hạnh phúc của thế gian hay là hạnh phúc xuất thế gian? Những cái bà đó là có hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc của đó là hạnh phúc của thế gian. Mà thế gian á, thì nó thuộc về nhân duyên. Ngày nào mà bankruptcy á, là bà đó là tôi. Người băng sụp quá là thôi chết. Bà cứ lấy cuốn sổ ra, lúc đó nó chỉ còn là hoàn toàn những con số thôi. Bà đó là bà không ngờ là những cái hạnh phúc của bà được xây dựng trên những con số thôi. Xây dựng những con số.
Bà đó không trường tồn mà bà đang chấp là trường tồn.
Thì đến một ngày nào đó bà phải vỡ mộng. Chắc chắn là bà phải vỡ mộng thôi.
Dạ. Chứ chẳng về lý thì giảm như vậy nó hoàn toàn đúng 100%, mà có thể là có những chị em cũng hiểu được. Tuy nhiên trên thực tế mà sống mà nói thì có thể là trên một cái cuộc đời của một người nào đó ai cũng đã có những phút hạnh phúc, nhưng mà không phải rằng không có những phút nghĩa là để vét thì như thầy nói. Bởi vì không phải là chỉ có người mình, không phải là các đạo hữu đây, không phải tất cả là đã đi tu, thành ra là ở trong một cái gia đình nào cha mẹ anh em chồng con cháu chắc gì đủ thứ thì bị liên hệ bởi những cái người kia. Bây giờ đừng có nói, bây giờ trong cái đám chúng ta đây nếu mà chị Hoa chị không vui đó, thì tôi cũng không thấy gì lắm. Là nói có thể nói là cái buổi tiền này là một buổi dạng được. Thì nếu bây giờ tôi nhìn thấy người nào cũng có vẻ sung sướng thì tôi mới sung sướng được. Và nếu mà cái hạnh phúc mà tìm ở những người khác ở ngoài như vậy thì rất là có mà cũng không có thể nói là từ mặc kệ của Hoa của nàng, mà kệ của cái này nên đến thì mình đâu, mình cứ biết việc của mình cũng không thể sống như vậy được. Là bởi vì cái tình cái tình đó mà thầy nói nó rất là nặng. Thứ nhất là những người mà đã có con có cháu, có người thì cũng khổ vì chồng, mà có người thì cũng khổ vì con, có người thì vì những cái như vậy đó.
nhưng lại thầy nói hồi nãy thầy nói một cái điều rất là đúng là người ta đưa trong đầu người ta đưa đen tối là vì chúng tôi chưa có một bà con bà chết mà bà thì 80 mấy tuổi mà con bà thì có 50 mấy mà đưa rất là nổi tiếng thì chết và rất buồn. Chúng tôi phải tìm ra ngày nào cũng phải điện thoại để nói cho bà biết rằng bà hãy đương còn những năm nữa con khác là bác sĩ cũng kỹ sư mà đương rất nổi ngày kia tại sao bà không nghĩ mà nghĩ đến người đó thì nó chết là sẽ yên rồi, người ta đã có những cái điều người ta làm được thì quả nhiên là bà rất là bà thấy được cái điểm sáng của bà và bà đạt được như cái điều thầy nói là phải có chuyện nữa chi tiết nói. Thế nhưng mà có phải là lúc nào cái những chi tiết đâu có nó không thể nói được lúc nào cũng có vị thầy để mà hướng dẫn mà cũng không phải là lúc nào cũng có thể tìm được người bạn hiểu mình, không phải rằng người nào mình có thể tâm sự được. Vậy thì những vậy thì làm thế nào để có được nhiều cái hạnh phúc mà những khi khó khăn thì phải làm sao, chứ không phải là mình chỉ nói hạnh phúc không, không phải là cái hạnh phúc mà không có như thầy nói có nhưng mà nó vẫn có, nó có một chút rồi. Vậy thì làm thế nào để cho nó được nhiều khi gặp những cái sự khổ nó qua được và mình thấy được những hạnh phúc mà nhỏ nó, dù là ngay hiện tại nó dù là nó vô thường vô phải đừng để cho cái đầu mình nó bị đen.
Đúng rồi. Vừa rồi bác nói cái đó rất là làm thế nào đấy thì đúng thật ra tại tôi không có muốn phóng cho quý vị cái thật ra tôi cũng có một cái list là hạnh phúc của tôi thế nào là hạnh phúc và khi mà tôi mất hạnh phúc đó, tôi cảm thấy tôi khổ sở gì đó thì tôi chạy trở về cái list mà hạnh phúc của tôi đó, cái list gọi là căn bản của tôi, cái list the base của tôi đó. Tôi cầm lại những cái đó cũng giống như là tự nhiên mỗi lần mà tôi ngồi thiền 3 tiếng không được tôi bực lắm, rất là khó chịu. Thì nếu mà tôi cứ cái đầu tôi cứ cắm vào cái ngồi tại sao mình ngồi thiền 3 tiếng không được, cái này tại sao mình dặn mình cố gắng cả tháng nay rồi không được, thì những lúc đó mình muốn điên tiết, mình khó chịu bực bội. Lúc đó mình trở về cái list là hạnh phúc cũ của mình á, mình nhớ lại cái list hạnh phúc cũ của mình, nói à ngày xưa tôi hồi trước tôi chỉ cầu 2 tiếng thôi, bây giờ tôi được rồi, tức là tôi đã có hạnh phúc rồi. Thì quý vị ở đây, quý vị làm cái gì? Như hôm nọ mình tìm cái giận á, thì nhớ không, tìm cái giận á, mình trở về với cái đó, mình trở về, mình đi xuyên qua không gian và thời gian, mình trở về cái lúc mà mình vừa mới đạt được 2 tiếng á, mình ngồi thiền lại, mình nhập trở lại cái thời gian trước mà mình 2 tiếng để mình hưởng cái hạnh phúc đó, xong rồi mình đi ra, tức là mình chơi, we play game with our mind. Còn nếu mình thì dụ như là hôm nọ quý vị nói, tôi nói giờ quý vị làm sao, quý vị nhớ lại khi mà quý vị giận thằng con mình, quý vị làm sao, thì quý vị trở về á, trở về ở đây tức là chữ gọi mình trở về chứ thật ra là nếu mà nói theo là quý vị đưa cái hình ảnh nó lên, quý vị lôi nó từ trong ai lại sẽ đưa nó lên. Mình nói theo cái danh từ thông thường trở về quá khứ, mà thật ra là mình lôi cái hiện tượng nó từ trong ai lại sẽ, mình lôi nó lên trên mặt ý thức. Và khi nó lên rồi á, quý vị sát nhập vô là quý vị cảm thấy ngay. Bây giờ tôi ngồi đây, tôi giận một cái người nào đó, bắt đầu tôi nghĩ về người đó, nghĩ nhớ lại ngày chủ nhật ông đó nói tôi cái này, đến khi mà cái tất cả những hình ảnh, cái vọng tưởng nó lên tràn đầy ý thức của tôi á, thì quý vị nhớ không, vọng tưởng nó sinh ra vọng tưởng tắt xuống lên đây cái này, bắt đầu tự nhiên tắt xuống cái này là bắt đầu cảm thấy giống như mỗi lần quý vị những người mà depressed là tại sao cái đầu người ta nó toàn là những cái tư tưởng đen tối. Tư tưởng đến tối thì nó phát xuống như này, họ ăn không được, ngủ không được, gầy yếu, buồn bực, khó chịu, nôn mửa, đủ thứ hết. Và cuối cùng là thôi lấy cái súng để ngay đây làm cái đùng cái nó đùng. Cho nên quý vị biết được cái tiến trình đi của nó từ trên đầu để xuống, mà nó đầu nó lấy từ đâu ra, lấy trong cái cái thùng, cái bồn a la gia, lấy quý vị có cái kho đầy trong đó, đồ tốt cũng có, đồ dở cũng có, đồ hư cũng có, đồ thối cũng có, cái gì đồ thơm cũng có, chạy qua nó lục ra, lấy ra, lấy ra, lòi ra dùng. Những cái người mà đi test là những cái mà như cái bà kia bác nói đó, chỉ có nhớ cái thằng con đó thôi, trong khi đó bà còn năm đứa khác nữa không có nhớ gì cả. Bác nhắc một cái hả, tỉnh ngộ chạy vào móc năm con kia ra, là thằng bác sĩ hãy còn đâu có chết đâu, kia kỹ sư hãy còn, hãy còn sống nhân đâm ra, ồ may quá mình hãy còn năm thằng. Thì nó khác này đó. Thì nó khác này. Chính vậy tôi mới nói quý vị, thật ra tôi có một cái list, cái list đó chính tôi làm lấy, mà chính tôi vẫn quán chiếu thường xuyên, lâu lâu mà cứ đúng là mỗi ngày tôi đều sáng dậy là tôi quán chiếu một chút. Tôi đặt tên cái đó là gọi là meditation sur la gratitude, tức là thiền về sự biết ơn. Đúng là tôi không có nói chữ biết ơn, mà đúng là tôi nói là quán chiếu về hạnh phúc. Tại vì mình đưa những cái topic đó ra, mình quán chiếu một hồi là mình có hạnh phúc. Một cái đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm được, sáng là mình có hạnh phúc. Một cái đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm được, sáng là mình có hạnh phúc. Một cái đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm được, sáng là mình có hạnh phúc.